vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 146 với đề tài Nguyên tắc vàng cho người phục vụ, phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 20, từ câu 20 đến câu 28. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 20, từ câu 20 đến câu 28. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, có mẹ các con trai Cbd cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giêsu lại Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng, các ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Ngài phán rằng, thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải ta cho được. Ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao 10 môn đồ giận khi nghe 2 môn đồ kia cầu xin Chúa cho ngồi bên hữu và bên tả? Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ những nguyên tắc phục vụ nào? Ý nghĩa của những nguyên tắc này là gì? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu đã nêu gương chính đời sống Ngài như thế nào trong câu 28? Câu hỏi thứ ba: Hội Thánh Chúa ngày nay áp dụng nguyên tắc vàng Chúa dạy trong sự lãnh đạo ra sao để Hội Thánh được gây dựng và phát triển? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao 10 môn đồ giận khi nghe 2 môn đồ kia cầu xin Chúa cho ngồi bên hữu và bên tả? Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ những nguyên tắc phục vụ nào? Trọng tâm của những nguyên tắc này là gì? Sau khi nghe hai người con trai của CBD xin hai ghế ngồi bên tả và bên hữu Chúa khi Ngài vinh hiển, thì câu 24 cho biết 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Tại sao họ giận? Trong Matthew chương 18 câu 1, chúng ta biết các môn đồ đã tranh luận nhau xem ai là người quan trọng nhất, cho thấy họ rất quan tâm đến vị trí cao thấp. Có lẽ họ cũng nuôi mộng xin Chúa cho một chức tước cao trọng nào đó mà chưa kịp nói ra, thì hai người bạn đồng môn của mình đã nhanh tay nhanh miệng phỏng tay trên hai chức cao nhất trước rồi. Vì vậy, họ vô cùng bất mãn với hai môn đồ kia. Chúa Giêsu là đấng toàn tri, Ngài biết hết những suy nghĩ trong lòng môn đồ, nên Ngài gọi tất cả đến để dạy họ về những nguyên tắc trong sự phục vụ trên nước trời. Trước hết, Ngài cho họ biết những nhà lãnh đạo của dân ngoại thường cai trị trong tinh thần chỉ nghĩ đến lợi ích cho mình. Các vua dân ngoại thì dùng quyền thế trị dân, có những vua tàn ác, vô đạo đức nhưng lại lấy uy thế mà thống trị. Còn các quan chức cao cấp thì cũng đua nhau hà hiếp nhân dân, dùng quyền lực mà trấn áp, bóc lột. Đó là nguyên tắc lãnh đạo của vua quan thời đó. Nhưng Chúa nhấn mạnh trong câu 26 và câu 27 rằng trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Lời dạy này có lẽ đã gây sốc cho các môn đồ. Họ đang nghĩ tới một chức vụ cao trọng, một quyền lực nào đó khi Chúa làm cách mạng thành công, chiến thắng đế quốc La Mã, lật đổ chính quyền thống trị và lên ngôi làm vua. Chúng ta thấy ở đây, Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ ba nguyên tắc trong sự phục vụ. Thứ nhất, trong các ngươi thì không như vậy. Lâu nay môn đồ đồng cam cộng khổ với Chúa, đi nơi này nơi khác, có khi phải chịu cảnh đói khát, nhiều lúc không có chỗ ngủ cho ngon giấc, vì thầy mình đã nói Ngài không có chỗ gối đầu. Giờ đây họ đang mơ ước đến ngày được nhận lãnh những chức vụ cao trọng nhất để thụ hưởng vinh quang phú quý. Vậy mà thầy lại dạy rằng các ngươi thì không như vậy. Có nghĩa là họ sẽ làm lớn nhưng không giống như những nhà lãnh đạo của đời này. Người hầu vị Chúa mà mơ tưởng đến uy quyền, chức tước, quyền thế như những quan lớn của đời này thì hoàn toàn không đúng. Chúa khẳng định các con không được làm như vậy. Thứ hai, Chúa nói, trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Từ trái lại cho thấy nguyên tắc lãnh đạo trong Chúa hoàn toàn ngược lại với nguyên tắc lãnh đạo bên ngoài. Đem nguyên tắc lãnh đạo của thế gian vào trong hội thánh là hoàn toàn đi ngược lại với lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa nói, trái lại, trong các con, ai muốn làm lớn, ai muốn ngồi trên chiếc ghế tả hữu tướng quân của Chúa, thì phải làm đầy tớ, phục vụ anh chị em mình, chứ đừng nghĩ đến chuyện quyền uy, quyền thế, quyền lực để thụ hưởng. Muốn làm lớn thì phải phục vụ nhiều hơn, phục vụ như một đầy tớ vậy. Thứ ba, Chúa phán, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Hai người con trai của ông CBD đã nhanh tay tính giành trước hai chiếc ghế cao nhất kề cận hai bên Chúa. Nhưng ở đây Chúa nhấn mạnh, ai muốn đứng đầu thì phải làm nô lệ, ai muốn lãnh đạo thì phải làm tôi mọi cho anh chị em mình. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu đã nêu gương chính đời sống Ngài như thế nào trong câu 28? Sau khi dạy về những nguyên tắc vàng trong sự phục vụ của người lãnh đạo, Chúa Giêsu đã lấy chính Ngài làm gương cho môn đồ. Ngài phán, ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúng ta thấy Chúa không dạy lý thuyết suông, nhưng chính Ngài đã sống đúng với tinh thần tôi tớ Chúa đã dạy. Ngài nói, con người đã đến. Con người, danh xưng chỉ về Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời làm người. Ngài là đấng Messiah đã nhập thế đến thế gian. Tuy nhiên, không vì Ngài là con người mà Ngài để người ta phục vụ Ngài, và cũng không đòi hỏi người ta hầu việc Ngài, mà chính Ngài đã hạ mình để hầu việc người ta. Bốn sách Phúc Âm đã cho thấy cuộc đời trên đất của Chúa Giêsu là cuộc đời phục vụ trong tinh thần của một tôi tớ. Chưa hết, tuyệt đỉnh của nguyên tắc vàng phục vụ của Chúa là phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Phục vụ như một tên nô lệ chưa đủ, Ngài còn sẵn sàng hy sinh sự sống mình, đổ huyết ra để làm giá chuộc tội cho nhân loại, hầu cứu nhân loại ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Về sau, sứ đồ Phao-lô đã ghi lại hình ảnh tuyệt vời về tâm tình phục vụ của Chúa Giêsu trong Philip chương 2 từ câu 6 đến câu 9 như sau. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu dạy về nguyên tắc vàng cho người phục vụ. Ngài cũng đã sống gương mẫu để nêu cho môn đồ gương phục vụ. Chính vì thế nên sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đó là tâm tình hạ mình, hầu việc và hy sinh. Đó chính là nguyên tắc vàng cho người phục vụ. Câu hỏi thứ ba, Hội Thánh Chúa ngày nay áp dụng nguyên tắc vàng Chúa dạy trong sự phục vụ ra sao để Hội Thánh được gây dựng và phát triển? Tham vọng trần thế rất dễ cám dỗ con người xác thịt chúng ta, làm lãnh đạo, kể cả lãnh đạo trong Hội Thánh Chúa, rất dễ chỉ thích ra lệnh, đòi hỏi người khác phải cung phụng cho mình, mong được thụ hưởng càng nhiều càng tốt. Nhưng nguyên tắc vàng của Chúa trong sự phục vụ là nguyên tắc làm tôi tớ. Lời dạy của Chúa Giêsu đã cho chúng ta bài học về sự khác biệt lớn. Tiêu chuẩn nước trời không giống với tiêu chuẩn trần gian. Thế gian gọi người có uy quyền là cao trọng, nhưng trong nước Chúa, người có địa vị cao trọng nhất chính là người tận tâm phục vụ và luôn phục vụ với tinh thần tôi tớ. Người cao trọng nhất là người quên mình phục vụ. Người lớn nhất trong nước trời là người làm tôi mọi người. Lãnh đạo theo tinh thần thế gian, dùng uy quyền để thống trị dân thì mọi người sẽ sợ nhưng không yêu thương. Ngược lại, lãnh đạo theo tiêu chuẩn vàng của Chúa thì sẽ được mọi người kính trọng và yêu thương. Hội thánh của Chúa cần có sự tổ chức để điều hành công việc Chúa, vì vậy cần có người lãnh đạo các cấp. Tuy nhiên, nguyên tắc vàng Chúa Giêsu dạy cho người phục vụ trong vương quốc của Đức Chúa Trời ở đây là: làm lãnh đạo là phục vụ, lãnh đạo là làm tôi mọi, nô lệ cho tất cả mọi người. Nhà lãnh đạo chân chính trong Hội Thánh Chúa là người phục vụ với tâm tình tôi tớ, tận tâm phục vụ như một tôi mọi với mọi người. Nếu trong Hội Thánh không ai nghĩ đến giai cấp, không ai màng tranh giành chức vụ cao thấp, không ai lãnh đạo bằng quyền lực, mà tất cả đều có tinh thần phục vụ Chúa, phục vụ nhau và phục vụ mọi người, thì công việc Chúa sẽ phát triển, vì mọi người đều sống trong tinh thần phục vụ và phục vụ hết lòng. Đây là bài học không những chỉ áp dụng cho những người lãnh đạo, nhưng áp dụng cho tất cả con dân Chúa. Mỗi chúng ta được Chúa dùng trong một công việc khác nhau. Mỗi người đều phục vụ Chúa qua những cơ hội khác nhau. Xin Chúa cho chúng ta không đem tinh thần của thế gian vào trong Hội Thánh, nhưng ai nấy noi gương Chúa Giêsu, hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời và phục vụ nhau để cùng nhau mở rộng nước Chúa khắp đất. Nhiều người sẽ biết Chúa qua đời sống phục vụ của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20, từ câu 20 đến câu 28, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 147 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu, trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.